kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Xin chào bác sĩ Quân ạ. Đây là Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas. Xin mời.
Xin chào anh Dương Phục, xin chào anh Quang Hưng và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Mấy ngày hôm nay, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là chúng tôi thấy là bên Hoa Thịnh Đốn, nhất là cái dự luật về cái việc mà thương ước, mà bên Thượng viện cũng như là Hạ viện hết bỏ phiếu rồi lại thông qua, làm chúng tôi bên này cũng rất là bối rối, không biết chuyện gì nó xảy ra bên đó. Bác sĩ Ngô Quân nhỉ, bác sĩ Ngô Quân có theo dõi về vấn đề đó hay không ạ?
Dạ, thưa anh, cái vấn đề nó là cũng là tương đối là hết sức là hiện là vấn đề nóng bỏng hiện nay và quan trọng đến đất nước Việt Nam đấy, thì chúng tôi có theo dõi, thưa anh.
Bây giờ nhân tới cái tình hình Việt Nam, chúng tôi biết là từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn dồn dập trong thời gian qua và thời gian sắp tới nữa có rất là nhiều những hoạt động của cộng đồng người Việt nhằm vận động thêm cho cái vấn đề nhân quyền, đặc biệt trong cái thời điểm này. Hôm thứ Hai vừa qua, theo chỗ chúng tôi được biết thì tại Thượng viện Hoa Kỳ đã tổ chức một cái ngày rất là thành công, Ngày Nhân quyền Việt Nam, mà hàng năm thì bác sĩ Quân vẫn quan tâm và giúp cho cái tổ chức này. Không biết năm nay đó thì nó có một cái đặc điểm gì hơn trong cái tình hình như thế này, thưa bác sĩ Quân ạ? Hôm thứ Hai vừa qua.
Thưa anh, thì cái ngày lễ kỷ niệm mà năm thứ 21 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam đó, thì thưa anh, cái đạo nó là cái ngày kỷ niệm một cái ngày mà Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng thanh quyết định một cái nghị quyết SG-168 ủng hộ cho công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, và đã chọn ngày 11 tháng 5 là cái ngày nhân quyền cho Việt Nam. Thì 4 năm trước, vào năm 1994, 4 năm trước đó thì bác sĩ Nguyễn An Quế đã đưa ra cái lời kêu gọi của cao trào nhân bản để mà vận động, cho để đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng các cái nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam, phải chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên và phải để cho người dân Việt Nam cái quyền tự do lựa chọn các cái người đại diện của mình, cũng như thể chế chính trị phù hợp với nguyện vọng của mình qua lá phiếu. Thì sau đó thì ông Tổng thống Bill Clinton đã ký cái nghị quyết chung đó, trở thành đạo công luật 103258. Thì thưa anh, thì nó là một cái đạo luật duy nhất kể từ thời ông Bùi Viện bắt đầu mà đi xin cầu viện, đại diện vua từ Đức đi cầu viện Tổng thống Willis Grant đến bây giờ hơn 140 năm. Đây là cái đạo luật duy nhất, đây là cái bản văn pháp lý duy nhất mà nó đại diện cho, nó nói cho cái tiếng, nó nói lên cái sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Thì thưa anh, vì cái lý do quan trọng đó, và vào ngày thứ Hai vừa qua là đúng vào ngày 11 tháng 5, thì cái lễ kỷ niệm hàng năm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam đã được sự hưởng ứng và bảo trợ đông đảo của các thượng nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ. Thì chúng ta có thượng nghị sĩ Tim Kaine là người bảo trợ chính, rồi chúng ta cũng có thượng nghị sĩ John Cornyn từ bang Texas, thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc tiểu bang Virginia, và đặc biệt năm nay có thượng nghị sĩ John McCain thuộc tiểu bang Arizona tham dự và ủng hộ. Ngoài ra các dân biểu thì rất nhiều, chúng ta có thể kể Jerry Connolly, Barbara Comstock, Joe Loughlin, Alan Lowenthal. Ngoài ra thì Tổng Liên đoàn Lao Công, rồi các đại diện các tổ chức nhân quyền quốc tế như là Amnesty International, rồi Committee for Human Rights của ba cái Hàn Lâm Viện Quốc gia Hoa Kỳ, rồi tổ chức quan phòng Âu Châu Á, tất cả những cái đại diện của các tổ chức nhân quyền lớn đều có mặt, và đặc biệt các cái phái đoàn của các nước bạn tranh đấu cho tự do dân chủ như là Trung Hoa, Miến Điện, Tây Tạng, Mông Cổ, tất cả đều đã tham dự, và đặc biệt là có rất nhiều phái đoàn của người Mỹ gốc Việt từ các tiểu bang xa xôi như là California hay là Texas hay là ở Florida cũng đã đến tham dự ngày nhân quyền, thưa anh.
Vâng, thưa bác Trương Quốc Quân, dạ.
Cái ngày năm nay nó quan trọng ở cái chỗ là hiện nay Việt Nam đang, thứ nhất là Việt Nam đang xin và đang cố gắng để cứu nguy cái tình trạng nguy cấp của mình bằng cách xin gia nhập tổ chức TPP, tức là tổ chức xuyên là về thương mại và mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, và đồng thời thì cũng là cái năm mà kỷ niệm 40 năm ngày chúng ta mất nước, rời bỏ quê hương để mà đi tị nạn cộng sản, và nó cũng đánh dấu 20 năm cái sự bang giao chính quyền giữa hai nhà cầm quyền là cộng sản và Mỹ. Thì ra cái ngày nhân quyền năm nay nó vì thế nó trở nên hết sức là quan trọng. Các cái thượng nghị sĩ, các dân biểu rồi các phái đoàn đều hết sức đều nồng nhiệt ủng hộ cho cái cuộc tranh đấu về cho đòi tự do dân chủ của dân chúng Việt Nam. Và cũng cái chủ đề năm nay là không có TPP nếu Việt Nam không thay đổi, nếu Việt Nam không cải thiện tình trạng nhân quyền, và yêu cầu Quốc hội Mỹ đấy không nhượng bộ, không có miễn, cũng như là không có cho Việt Nam được hoãn thi hành các cái điều khoản đó trước khi được gia nhập TPP, thưa anh.
Vâng, bác Trung Quốc Quân có nói về cái thương ước TPP đó, thì trong mấy ngày vừa qua đó thì chúng tôi cũng rất là lẫn lộn về cái điều này. Cái thứ nhất đó là thượng viện thì bỏ phiếu không có thông qua cái đạo luật, cái dự luật gọi là TPA, tức là cho phép không có cho phép tổng thống được quyền quyết định về cái thương ước TPP rồi, nhưng mà ngày hôm qua thì lại bỏ phiếu thuận để mà cho phép tổng thống được cái quyền tiếp tục thương lượng về cái TPP. Không có hiểu cái điều đó nó có ý nghĩa như thế nào, hoặc là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có thể giải thích thêm qua là tại sao lại có những cái trường hợp mà không cho rồi lại cho như vậy cơ?
Vâng, không, thưa anh, thì nó không có cái gì, tôi phải nhắc anh như thế này mới được, là có hai cái mà anh phải phân biệt trước đã, theo tôi nghĩ để nó khỏi lẫn lộn. Thứ nhất là cái Trade Promotion Authority, TPA, tức là gì? Tức là cho phép Tổng thống được quyền đàm phán và ký các cái thỏa ước mà không cần phải tường trình với lại Quốc hội. Đấy, tức là cho phép được Tổng thống được quyền rộng rãi để đàm phán nhanh chóng các hiệp định mậu dịch quốc tế, không phải với Việt Nam không, mà với tất cả những nước khác. Và sau đó thì Quốc hội chỉ có thể biểu phiếu thuận hoặc chống, chứ không được sửa đổi các cái nội dung của cái bản hiệp ước này. Thì nó gọi cái đó là Trade Promotion Authority, ông Tổng thống mới vận động. Thì tại sao có cái cuộc vận động này, là vì rằng là Mỹ gặp một số khó khăn với lại các nước, thí dụ như đối với Việt Nam là điển hình, tức là Việt Nam không hội đủ các cái điều kiện để mà gia nhập TPP. Thí dụ như là người ta đòi hỏi trong cái đạo luật, trong cái TPP nó đòi hỏi rằng là các nước mà muốn tham dự đó phải có một cái tổ chức, phải có những cái công đoàn độc lập để mà bảo vệ cho cái quyền lợi của người công nhân. Việt Nam không có. Cái thứ hai nữa là phải có tự do thông tin, nhất là tự do Internet. Tại vì bây giờ cái vấn đề tự do thông tin và Internet nó không còn là vấn đề chỉ là liên hệ đến vấn đề thông tin, tin tức mà thôi, mà nó liên quan đến vấn đề làm business, làm thương mại, làm mậu dịch. Tại vì nếu họ nhận được cái tin tức mà nó trễ đi khoảng 5-10 phút, có thể họ có thể thiệt hại cả tỷ đô la. Thành ra họ đòi hỏi về cái điều kiện đó, chứ không phải họ đòi về vấn đề nhân quyền, thương dân, thương người dân trên thế giới. Thế nhưng mà có hai cái điều kiện đó để mà điều kiện để mà họ có thể làm thương mại một cái thuận lợi, thì Việt Nam không hội đủ. Bây giờ đó thì ông Tổng thống Mỹ ông sốt ruột quá, họp với ông Trương Tấn Sang cách đây 2 năm, dự định là cuối năm 2013 là xong, cũng không xong. 2014 cũng cứ dùng rằng Việt Nam thì vẫn cứ muốn sợ mất cái quyền lãnh đạo, sợ mất cái bị dân chúng lật đổ, sợ Mỹ nghĩa là giúp cho dân chúng lật đổ chính quyền của mình, thành ra vẫn cứ chần chừ muốn vào TPP nhưng mà lại không muốn được, không muốn phải cải thiện cái gì cả, vẫn nắm chặt các cái quyền nhân quyền căn bản, trong đó có cái quyền mà tự do thành lập nghiệp đoàn. và tự do thông tin. Thành ra nó xảy ra cái tình trạng là nhùng nhằng cho đến bây giờ mà vẫn chưa xong. Đấy. Thế bây giờ ông Tổng thống sốt ruột quá. Ông bảo là bây giờ thì ông ấy xin ra là bây giờ xin Quốc hội cho tôi một cái quyền, là cái quyền mà được tự do đàm phán trước đã. Xong rồi tôi sẽ trình Quốc hội. Quốc hội lúc bây giờ chỉ cần bỏ phiếu thuận hay chống, chứ không có cần phải sửa đổi gì trong các cái hiệp định đó nữa. Vì không có sửa đổi, thành ra nếu mà ông ấy chấp nhận cho Việt Nam, ông ấy quê và cho Việt Nam những cái điều kiện đó, ông ấy là ông ấy tha cho Việt Nam những điều kiện đó hay là cho trì hoãn lại, Quốc hội không có quyền sửa. Thành ra bây giờ Quốc hội người ta bỏ phiếu cái đó, người ta chống cái đó. Thì theo tôi hiểu là lúc đầu trong cái ủy ban mà của cái ủy ban về 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 tài chính với lại về thuế khóa đó, thì họ cho chấp nhận đưa ra, nhưng mà khi ra bầu thì nó đã thất bại. Và với tỷ số là 52-45, 45 phiếu thuận và 52 phiếu chống, trong khi đó nó đã cần hội đủ 60 phiếu thuận nó mới được thi hành. Thành ra cái TPA là chưa xong. Cái mà cho Tổng thống cái quyền ấy là hiện giờ chưa xong, họ đang dự chủ đưa lại vào tháng 6, thưa anh. Bây giờ nói với cái TPP, tức là bây giờ là nói là cái điều đình, cái thỏa ước mà bộ dịch xuyên Thái Bình Dương đó, thì bây hôm qua họ bỏ phiếu là vẫn nói là bây giờ cho phép Tổng thống được quyền, nghĩa là làm cái tiếp tục cái sự đàm phán đó, nhưng mà không có nghĩa rằng là cho thông qua cái TPP, thưa anh. Nói tóm lại là hiện giờ đó, với sự chống đối kịch liệt của phe Dân Chủ và cái giới công đoàn đó, thì hiện giờ đó, tuy rằng Cộng Hòa nắm đa số ủng hộ Tổng thống trong cái vấn đề này, nhưng mà không hội đủ 60 cái phiếu thuận. Đấy. Thành ra bây giờ hiện giờ là nó, tôi xin sửa lại là 52 phiếu thuận và 45 phiếu chống, nhưng mà không hội đủ 60 phiếu để mà thông qua. Đấy. Thì cái nói tóm lại là gì, là hiện nay tình trạng nó vẫn dậm chân tại chỗ. Cái TPP thì vẫn cứ đang đàm phán, còn cái TPA xin để mà cho Tổng thống có một cái rộng quyền để mà thương thảo đó thì chưa được thông qua, thưa anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoàn Tỉnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, cái vấn đề mà giới quan sát theo dõi những cái cuộc vận động nhân quyền của cộng đồng người Việt đó, cứ đặt cái câu hỏi là chúng ta không phải là lần đầu vận động, rất là nhiều lần cũng không phải lần đầu để mà bác sĩ tổ chức tương tự những cái ngày nhân quyền, rồi quy tụ rất là nhiều những cái chính sách lớn. Năm nay như bác sĩ Quân nói, có cả ông John McCain tuyên bố những cái câu mà rất là thuận lợi cho cái việc tranh đấu. Thế nhưng chúng ta có đưa ra một cái điều kiện thật là cụ thể nào không, hay là cái đòi hỏi chung chung và Cộng sản Việt Nam cứ phớt lờ đi, hoặc là cái đòi thả chính trị, thả một mớ một số người rồi lại bắt một số người, rồi ông Điếu Cày được đưa vào gặp ông Obama. Trong lúc đó thì cái phái đoàn họp Hà Nội của ngay cái phái đoàn Mỹ đó thì không có đạt được một cái tiến bộ nào cả, như cái lời tuyên bố của ông phụ tá ngoại trưởng ông Malinowski đó đã tuyên bố họp báo ở Hà Nội cho rằng cần phải cải thiện. Hơn nữa mà năm nào thì cũng như vậy thôi, đây là một cuộc họp thường niên, và trong lúc mà phái đoàn Mỹ có mặt như thế mà Cộng sản hành hung đánh luôn cả cái blogger Nguyễn Chí Tuyến, đến nỗi mà là báo chí phải đăng khắp nơi, và dân biểu ông Alan Lutton đã phải vận động yêu cầu điều tra riêng, nhưng mà nó cũng không có kết quả gì. Thế thì cái ngày nhân quyền hôm thứ Hai vừa qua đó thì có đưa ra một cái điều kiện cụ thể hay là có một cái áp lực nào đặc biệt không? Thí dụ nghe đồn người bên lề là yêu cầu là ông Obama là bãi bỏ luôn cái cuộc thăm viếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, cho tới khi nào mà có một cái chứng minh cải tiến tiến bộ, thì cái điều đó nó có, liệu có kết quả không, hay là nó có một cái hiệu quả cụ thể theo cái tiên đoán của bác sĩ Quân kỳ này hay không, hay là vẫn như mọi năm mà thôi?
Dạ, vâng thưa anh, thì đúng như cái chuyện của chúng ta đó, là chúng ta đòi quá nhiều và chúng ta không có focus, chúng ta không tập trung được vào một cái điều duy nhất. Vì thế năm nay tôi cũng có vận động với tất cả các anh em tham dự. Tôi nói rằng là mình có thể đòi nhiều thứ, nhưng mà mình phải nêu được một cái điểm nào mà mình nhất quyết là mình không nhượng bộ và mình đòi hỏi. Thì cái điểm là thế này, tôi chỉ xin vắn tắt là không TPP nếu không có cải thiện về nhân quyền ở Việt Nam. Và cái điều đó tôi nhắc đi nhắc lại trong tất cả trong các vị thượng nghị sĩ dân biểu mà chúng tôi gặp ở trên Quốc hội, và sau đó ở tại Bộ Ngoại giao ngày hôm sau, chúng tôi cũng xin tường trình rằng là ngày hôm sau chúng tôi có một buổi hội với ông phó phụ tá đặc biệt về vấn đề mà của cái văn phòng Á Châu và Thái Bình Dương, tức là nó là một cái chỗ mà nó làm policy về các vấn đề về của về Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Việt Nam. Thì ông đại sứ Scott Maxwell đã tiếp chúng tôi cùng với một số các cái nhân viên của hai văn phòng, tức là văn phòng Á Châu và Thái Bình Dương và văn phòng Dân chủ tự do và nhân quyền. Thì tôi có nói rõ là xin, chúng tôi không chống TPP, cho Việt Cộng vào TPP, chúng tôi không chống, nhưng chúng tôi đòi hỏi phải có các điều kiện về nhân quyền đi theo. Và tôi nói đó là một cái chuyện win-win situation. Tôi cũng đưa cho họ cái bản mà tôi trình bày ở trên, tôi điều trần trước của ủy ban gọi là cái khối dân chủ của Hạ viện, mà bà Nancy Pelosi chủ tọa. Tôi nói rằng là chỉ xin Quốc hội giữ vững lập trường, không cho, không miễn, cũng như là không có cho nó trì hoãn lại các điều khoản của TPP, phải hội đủ mới cho vào. Quý vị làm như vậy là quý vị đã giúp cho dân chủ hóa Việt Nam, tại vì rằng trong các điều kiện nó đòi là nếu mà có một cái nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ cho công nhân, nếu có tự do về thông tin, tự do phát biểu ý kiến, thì quý vị đã giúp cho dân chủ hóa Việt Nam. Và cũng chỉ có một cái nước Việt Nam dân chủ tự do thì nước Mỹ mới có một đối tượng về chiến lược thật sự, một cái đồng minh chiến lược thật sự ở vùng Đông Nam Á. Thành ra tôi cũng nói trong cái buổi họp của Bộ Ngoại giao, tôi cũng chỉ nhấn mạnh thế thôi. Chúng tôi không chống TPP, chúng tôi chỉ muốn rằng là các cái điều kiện của TPP được thi hành dựa trên những cái vấn đề mà cái kết quả của WTO, là chúng ta đã dựa vào cái lời hứa, chúng ta đã cho họ được miễn, được hoãn thi hành một số điều khoản, và sau khi đó thì Cộng sản đã vào WTO, bằng chứng là họ đã quên hết các điều hứa, và ngược lại họ còn mở ra một cuộc đàn áp về nhân quyền đó, mà cơ quan nhân quyền mà quan phòng về nhân quyền ở Á Châu đó đã Human Rights Watch đó, đã phải nói rằng là đây là một cái cuộc là đàn áp lớn nhất trong lịch sử ở Việt Nam. Thì quý vị nên rút cái kinh nghiệm đó, và không nên có một cái hấp tấp, không nên có một cái sự mà mất bình tĩnh hay là nóng ruột quá để mà mất những cái đi đến những cái thất bại to lớn về sau. Và đó là cái điều mà cái điểm mà chúng tôi nêu lên. Còn về vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng, chúng có rất nhiều người nêu lên, nhưng mà theo tôi nghĩ mình có thể yêu cầu chính phủ Mỹ, nhưng mà cái việc viếng thăm của ông đó nó là dĩ nhiên là cộng đồng chúng ta sẽ chống, nhưng mà chúng ta phải tập trung vào một cái điểm nó cao hơn thế nữa, đó là cái vấn đề không cho Việt Nam vào TPP nếu không hội đủ các cái điều kiện cải thiện về nhân quyền. Và ông Lowenthal hoàn toàn đồng ý với chúng tôi. Trong 5 phút ông ấy nhắc lại 3 câu là Việt Nam cần phải thay đổi, Việt Nam cần phải thay đổi, Việt Nam cần phải thay đổi 3 lần trong cái 5 phút. Ông ấy nói nếu không thay đổi thì không thể nói chuyện gì cả. Cá nhân tôi sẽ không bỏ phiếu cho đó, và tôi cũng không tin là Quốc hội, là Thượng viện sẽ bỏ. Ông bỏ bây giờ trong lúc ông đang nói chuyện với tôi là Thượng viện đang bỏ phiếu. Tôi không nghĩ là nó sẽ bắt cái TPA, chứ đừng nói gì TPP. Đấy. Thì nói tóm lại là cái message của chúng ta năm nay, nếu mà nói là một cái thì tôi nghĩ là có lẽ là phải đòi cái đó, tại vì nó đã nóng bỏng. Nếu cho nó vào TPP, nó cứu nguy được nền kinh tế của nó, rồi nó bớt được cái áp lực đối với Trung Quốc, rồi nó làm cho thăng bằng được cái mậu dịch đối với Trung Cộng, rồi nó lại được làm giảm bớt được cái áp lực của cái sự bất mãn của quần chúng đối với lại nhà cầm quyền cộng sản, thì cái điều đó rất bất lợi cho chúng ta. Chúng ta cần phải có điều kiện là vào TPP với điều kiện là phải có nhân quyền thay đổi.
Vâng, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, cái TPP là cái thương ước quốc tế gồm nhiều quốc gia với là có Hoa Kỳ. Nhưng mà mình nói là nếu mà nó là một cái thương ước thì nó là cái vấn đề buôn bán. Nó có liên quan đến cái việc mà trao đổi mậu dịch với nhau. Một số người đó thì họ nghĩ rằng cái vấn đề lao động hoặc là tổ chức cái nghiệp đoàn lao động ở Việt Nam đó là cái điều mà theo như là tin tức chúng tôi nhận được có vẻ hình như là Cộng sản Việt Nam họ cũng muốn cái nhượng bộ về cái vấn đề đó. Có thể là ở Việt Nam trong một thời gian gần sẽ có những cái nghiệp đoàn lao động độc lập so với lại những cái nghiệp đoàn hiện nay đều nằm dưới tay điều khiển của nhà cầm quyền Việt Nam. Nhưng mà có một số người họ nghĩ như thế này, nếu mà đã là thương ước thì có liên quan gì vấn đề dân chủ hay là nhân quyền hay không? Thì bác sĩ Quốc Quân nghĩ như thế nào về vấn đề đó?
Vâng, thưa anh chị, chúng tôi đã nói rồi, rất là cái may trong cái thương ước đó nó nêu những cái điều kiện không phải là vì họ thương dân chúng Việt Nam. Tôi đã nói rõ, nhưng mà trong đó nêu rõ phải có cái nghiệp đoàn độc lập. Mà anh biết là khi mà cái nghiệp đoàn độc lập là một trong những cái điều mà chúng ta tranh đấu cho nhân quyền của trong cái vấn đề quyền của người lao động. Nó vô hình chung, nó phù hợp với nhau và chúng ta dùng nó. Chúng ta không nói là chúng ta đòi nhân quyền nữa, mà chúng ta chỉ đòi là nó phải thi hành cái thương ước đó, cái điều khoản của thương ước đó, đừng có miễn cho nó. Nhưng mà tôi đã nói là vô hình chung, tự nhiên rất may chúng ta là nó đòi hai cái điều kiện. Không phải vì lý do nhân quyền, mà chỉ vì vấn đề làm ăn buôn bán, là phải có một cái nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ cho cái người công nhân. Tại vì ở quan niệm người công nhân là giường cột trong cái vấn đề sản xuất, trong cái vấn đề làm cái sản phẩm để mà buôn bán, để mà gia tăng mậu dịch này kia. Cái thứ hai nữa là gọi của tôi cũng đã nói rồi, là cái điều kiện về tự do thông tin, nhất là tự do internet ấy, không phải là vì họ thương dân tộc Việt Nam mà họ tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam, nhưng mà trong đó là điều kiện để họ làm ăn. Là vì nếu mà không có tự do thông tin, tôi thí dụ như là các hãng khác qua các nguồn tin các nước khác, nó được tự do là cái nguồn tin đến với lại tới về cái giới thương gia đấy cả, nó sớm thì được khoảng một tiếng đồng hồ, trong khi ở Việt Nam vì nó kiểm duyệt cái này kia đó, cái nguồn tin nó đến trễ một tiếng. Chính trong cái một tiếng đồng hồ đó là có thể thua lỗ cả trăm ngàn hay lời là cả tỷ đô la, hoặc là thua lỗ hoặc lời cả tỷ đô la. Vì thế mà họ đòi hỏi, rất may cho chúng ta là hai cái điều kiện đó là nhân quyền của dân chúng Việt Nam mà lại là điều kiện của cái giới làm ăn buôn bán. Thế cho tôi nói rằng là chỉ cần đòi cái đó, không cần nói đến nhân quyền nữa, nhưng nếu nó thi hành cái đó, tức là nó đã phải cải thiện nhân quyền ở Việt Nam rồi. Thành ra cái đó là rất là may cho chúng ta là cái việc làm ăn buôn bán, cái thương ước đó nó lại đòi ra hai cái điều kiện mà nó phù hợp với cái sự đòi hỏi về nhân quyền của chúng ta, chứ không phải là họ các người làm ăn buôn bán họ thương dân Việt Nam họ đòi cái điều kiện đó. Thưa anh,
quý thính giả vẫn đang tiếp tục ra buổi hội thoại của chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Nãy bác sĩ Quân có nói là đường cố gắng để mà vận động cho cái việc mà không chống TPP nhưng mà cho Cộng sản Việt Nam vào TPP với điều kiện là có sự cải thiện về nhân quyền, có phải vậy không ạ?
Vâng, cải thiện thì trước, cải thiện những cái điều kiện mà đòi hỏi trong cái TPP, tức là phải có ít nhất là cũng phải có tự do thành lập tự do thông tin và tự do phát biểu.
Cái chữ cải thiện nhân quyền nó tổng quát quá, cái cụ thể hóa thì lấy cái gì để mà chứng minh được? Để mà bảo thôi được rồi cho vào GDP vì đã cải thiện rồi, cũng giống như là cái cuộc đàm phán về vũ khí nguyên tử với Iran chẳng hạn, chả có cái gì chứng minh được, cứ bàn tới bàn lui nhưng mà nó không có cái gì cụ thể. Thì bây giờ nếu mà gọi là đòi cụ thể là phải có nghiệp đoàn độc lập như là một cái cụ thể trước khi được vào GDP, hay là phải có free internet cái đã. Thế nhưng mà thật sự trên thực tế là đã có nghiệp đoàn độc lập giả rồi, cũng giống như cái xã hội dân sự mà giả đó, đi họp ở Kuala Lumpur, Mã Lai, Á Kỳ vừa rồi đó, để mà qua mắt cái dư luận thế giới, vì Cộng sản Việt Nam là chuyên nghiệp về cái chuyện này, đòi hỏi một người nào đó được thả tù thén cho thả đó, nhưng mà vẫn bắt giữ những người khác thì làm cái gì ạ?
Vâng, thế thì vì thế mà chúng tôi đã nói rõ là trong cái bản điều trần chúng tôi nói là Cộng sản đã rất nổi tiếng trong cái vấn đề mà cái là không thi hành và nuốt lời hứa. Thành ra trong tất cả những cái đạo luật ký, trong những vấn đề mà ký kết với Cộng sản phải luôn luôn kèm theo những cái điều khoản mà nó phải kiểm chứng được và phải có hình phạt đi theo. Tức là nếu mà nó không thi hành cái điều này ấy, thì nó bị phạt cái gì, cái gì, cái gì. Và họ đã đặt với câu đề với tôi là bây giờ ông sẽ nhờ những cái ai để mà theo dõi những cái đó. Tại vì làm sao mà dưới cái chế độ Cộng sản thì tôi nói rằng là vì thế mà chúng tôi mới vận động cho cái xã hội dân sự nó được hoạt động ở Việt Nam. Nếu mà quý vị giúp cho xã hội dân sự hoạt động ở Việt Nam ấy, thì họ sẽ là những cái cơ quan nó không có thẩm quyền nhưng mà nó monitor, nó theo dõi những cái vấn đề vi phạm của Cộng sản Việt Nam. Nó biết Cộng sản Việt Nam làm gì và vi phạm những cái gì và họ sẽ đánh động dư luận quốc tế và sẽ báo cho những cái giới chức của Mỹ họ biết. Và thứ hai nữa là dựa vào những cái điều khoản mà để thi hành ấy, thì nó phải hết sức chặt chẽ và cũng có thể nhờ những cái cơ quan của nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Họ đã được, họ có cái credit, họ đã được cả thế giới công nhận, họ sẽ làm cái công việc mà kiểm soát xem là nhà cầm quyền Cộng sản có thi hành hay không. Nhưng mà tôi nói là cái vai trò của cái xã hội dân sự ở Việt Nam nó hết sức là quan trọng. Tại vì nó là cái cơ quan có thể đánh động dư luận, có thể tố cáo chính quyền là đã vi phạm cái gì, đã làm cái gì sai. Thành ra tôi cũng nhân cơ hội đó nói rằng là cái xã hội dân sự nó phải được thành hình và nó phải được công nhận chính thức hoạt động ở Việt Nam. Thì cái vấn đề mà nói với Cộng sản hết sức khó. Bây giờ anh nói về cái nghiệp đoàn lao động, cái điều rất may cho chúng ta là Tổng Liên đoàn Lao công do những cái chuyện mà chúng ta cũng liên tục làm việc với họ trong suốt thời gian mấy chục năm nay chưa công nhận bằng cái Tổng Liên đoàn Lao động của Việt Nam, Lao công của Việt Nam. Và cái nó gọi là VGCL là thì nó không được công nhận. Và vì rằng họ nói rằng là nó không có hội đủ. Tại vì tất cả những cái bằng cớ mà chúng tôi cung ứng cho Tổng Liên đoàn Lao công, chúng tôi nói rằng là một cái tổ chức này luôn luôn không có bầu bán gì cả, luôn luôn một cái người đại diện cho bộ cho cái ủy ban trung ương của Đảng nắm giữ. Và cái tổ chức này ấy, nó không đại diện cho dân chúng, cho giới công nhân, cũng không đại diện cho cái cho ai cả, mà nó chỉ đại diện cho cái Đảng, cho Đảng và cho giới giai cấp chủ nhân mà thôi, và không có một cái độc lập nào cả. Nghĩa là cái tổng công đoàn này ấy, nó nằm cả hai phía. Nó đặt người ở trong công nhân nhưng mà nó cũng đặt người ở phía chủ. Thành ra nói tóm lại là nó ngồi cả hai phía trong khi điều đình. Thành ra nó không có một cái tự lợi tự do gì cả. Và các cái quyền căn bản nhất của người dân, của người công nhân này, ví dụ là tự do, nghĩa là gọi là điều đình tập thể, là tự do đình công, tự do điều đình tập thể. Tất cả những cái đó không có được thực hiện ở Việt Nam. Việt Nam không có những cái bảo hiểm, không có những cái phương tiện mà cái đời sống về cái bảo hiểm về cái nơi cái môi trường mà làm việc của họ. Thành ra tất cả những cái điều nó không phù hợp và Tổng Liên đoàn Lao công cho đến giờ phút này vẫn chưa công nhận cái tổ chức công đoàn của Việt Cộng. Và tôi cũng dẫn chứng thêm là hai lãnh tụ nghiệp đoàn, những người nào muốn lập một cái nghiệp đoàn khác cái nghiệp đoàn của chính phủ đều bị bỏ tù cả. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh thì mới được trả tù năm ngoái. Và cũng cô cũng có cái may là cô mới gặp ông dân biểu Sandy Levin của tiểu bang Illinois mà tôi có được gặp trong lúc tôi điều trần. Ông ấy cũng nhắc rất nhiều về cái nghiệp đoàn độc lập của Việt Nam. Và đồng thời đó thì cái hai lãnh tụ khác của việc ấy là anh Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vẫn còn nằm trong tù. Tất cả những điều đó nó giúp cho chúng ta chứng minh là Việt Nam không có một cái công đoàn độc lập.
Vâng. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, cái phái đoàn của ông Thứ trưởng Ngoại giao đó, ông Tomaszewski mà đối thoại về nhân quyền ở Hà Nội đó, theo cái đấy là Quân như thế nào? Nghe nói là bây giờ ông đã trở về lại Hoa Kỳ và cũng có thể có cái cơ hội tiếp xúc với lại cá nhân của bác sĩ Quân, nhưng mà theo những cái tin tức bên lề đó, đặc biệt là do cái bản tin của một cơ quan rất là thường xuyên theo dõi tình hình ở tại Việt Nam đó, cơ quan và Human Rights Watch đó, thì bảo rằng là những cái cuộc đối thoại này nó gần như tính cách chế lệ, nó có tính cách giao tế ngoại giao, quá đi năm nào cũng hoặc là họp Hà Nội hoặc là họp ở Hoa Tịnh Đốn xong rồi ra một cái thông báo rất là chung chung, lấy lệ. nói là tình hình cũng chưa được cải thiện, cần phải cải thiện hơn, thì năm nay nó cũng như thế thôi, hay là nó có khác gì hơn? Ông Tom Malevsky đó, thì ông có tiết lộ gì thêm không, thưa bác sĩ Quân?
Dạ, thưa anh thế này, năm nay thì trước khi đi thì chúng tôi cũng được có cái hình ảnh được Bộ Ngoại giao có mời vào và tham khảo, thì tôi có đưa ra một số điểm mà họ đã thi hành. Thí dụ như anh để ý là năm nay đã phái đoàn đến Việt Nam gặp gỡ các cái tổ chức dân sự trước khi vào họp. Vì tôi nói rằng là trước đến nay quý vị cứ gặp phái đoàn của Việt Cộng trước, rồi quý vị sau đó là gần lúc ra về quý vị nghĩa là drop by, nghĩa là thăm họ một vài người mà có tín do cộng sản nó thu xếp, thì cái điều đó nó không có lợi cho quý vị. Là vì là nếu nó biết rằng là quý vị không lưu ý đến những cái nhà tình đấu tranh dân chủ, cũng không lưu ý đến các tổ chức dân sự, thì tại sao nó phải cải thiện về cái mặt đó? Nó biết rằng là quý vị sang quý vị chỉ có deal với họ thôi, thì tại sao họ cần phải chú ý? Nhưng mà nếu như quý vị đổi đi, quý vị thăm nhà tù trước, quý vị gặp gỡ các tổ chức dân sự trước khi mà gặp họ, thì họ sẽ thấy ngay là quý vị có một cái đối tác khác. Nếu mà các anh không có đàng hoàng trong vấn đề ấy, thì chúng tôi vẫn có thể có những cái đường lối khác chúng tôi đi, thì nó sẽ thay đổi. Thì theo cái tin tôi nhận được là sang đây kỳ này họ có gặp gỡ các cái phái đoàn dân sự trước.
À vâng, thế nhưng mà nghe nói là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thì trong thời điểm đó thì lại bị công an nó phong tỏa, không cho đi đâu được.
Vâng, bên đấy thì tôi đã nói rằng là trong tất cả những cái đó là điều với Việt Cộng, thì nghĩa là đại khái là họ đã có một cái sự thay đổi về phía Mỹ. Nhưng mà về phía Cộng sản thì tôi đã nói rồi là nó muôn phương ngàn kế. Tôi cũng đã nhấn mạnh với họ là sẽ có cái sự phong tỏa của các cái nhân vật mà chống đối thật sự. Và phía của Mỹ họ cũng biết như vậy. Và ngay cả cái cuộc mà ông ấy biểu quyết về cái vấn đề mà có nên cho Việt Nam vào TPP không, thì 50-50% cho với không cho. Tôi bảo là cái vấn đề đó là quý vị đặt cái câu hỏi nó hơi mơ hồ. Quý vị phải nói là cho vào TPP với điều kiện nhân quyền thì nó sẽ khác. Thì nói tóm lại là gì? Là về phía Mỹ họ cũng đã có thiện chí một phần nào. Nhưng mà về phía Việt Nam thì không có gì thay đổi cả. Chính vì vậy, nhưng mà cái điều đó tôi nghĩ là nhà cầm quyền cộng sản khôn ngoan để mà lừa lọc những chuyện đó. Nhưng mà chính những cái điều đó họ làm hại họ. Trong mấy cái tháng vừa qua, theo tôi nhận định, họ đã làm một số những cái lỗi lầm mà họ sẽ phải trả giá. Thí dụ như là Nguyễn Tấn Dũng lên trong cái ngày 30 tháng 4 mà tuyên bố chửi Mỹ, thì tôi thấy là cái đó là một cái tai hại lâu dài. Tại vì Quốc hội Mỹ, các vị dân biểu, các vị thượng nghị sĩ, khi họ nghe đến cái điều đó họ sẽ rất mất cảm tình, vì cái tự ái dân tộc của họ, họ không chấp nhận một cái chuyện mà lại một cái nước đang tìm đến để nhờ giúp đỡ của họ, muốn là bạn của họ mà lại chửi họ như thế. Cái lỗi lầm thứ hai đó là những cái chuyện mà họ không biết nắm lấy những cái cơ hội để mà đi thoát ra khỏi cái sự khó khăn của họ. Họ chỉ nghĩ đến cái chuyện lừa lọc, chỉ nghĩ đến cái chuyện ngay trước mắt. Thành ra những cái điều đó thưa anh, mình nhìn thì là bất lợi cho mình, nhưng tôi riêng cá nhân tôi thì tôi rất mừng, là vì tôi thấy là tôi có đủ vũ khí để khi mà tôi đi tôi vận động, tôi nói với các dân biểu thượng nghị sĩ, tôi nói với ông ấy coi, một cái thằng mà nó nói rằng là nó là bạn của các ông, mà các ông rêu rao suốt ngày là bây giờ tình bạn hữu đã tăng, mà bây giờ nó công khai nó chửi bới các ông, nó không những chửi bới chúng tôi nhưng mà nó là còn chửi với cả các ông nữa. Nó gọi các ông là đế quốc, nó gọi các ông là gây bao nhiêu tội ác rồi này kia, nhân tội ác nhân loại rồi tội ác cái đủ mọi thứ cả. Thì các ông nghĩ sao? Thì ông nào cũng vẻ là surprise, anh gửi cho tôi cái tài liệu đó. Cái thứ hai nữa, chỉ cho Bộ Ngoại giao tôi cũng trình bày như vậy, chỉ có một vị nói là cái đó là politics. Tôi nói là politics, nhưng mà không thể ở cái level đó được. Có thể là một anh nhà báo, hay là một anh tổng biên tập, anh ấy viết cái bài bình luận dịch thì được. Nhưng ở địa vị một ông thủ tướng, không thể nào mà phát biểu như thế mà quý vị không có phản ứng. Thành ra, theo như tôi, những cái điều đó nó quay lại nó hại cái chế độ, tại vì nhà cầm quyền cộng sản vẫn có những người chỉ có cái tầm mắt của họ như những con ngựa bịt mắt, họ chỉ có nhìn thấy cái gì ngay trước mắt, giải quyết ngay vấn đề ngay cận kề 5-10 mét trước mặt mà thôi. Họ không có một cái tầm nhìn, họ không có một cái vision, họ không có một cái gì gọi là để mà nó lâu dài hay là nó có tính cách chiến lược, chiến thuật gì hết cả. Thưa anh, cái điều đó không lợi cho họ mà rất thuận lợi cho chúng ta. Cái điểm mà tôi nói rằng là ông nghĩ coi, bây giờ đối thoại, ông nói thì luôn luôn là có lợi. Tại vì tôi nghĩ là đối thoại nó rút bớt cái sự hiểu biết nhầm là cái bất đồng chính kiến của hai bên, nó giúp hai bên hiểu nhau hơn. Nhưng mà với điều kiện là hai bên phải có thiện chí, chứ còn một bên có thiện chí, một bên thì nghĩa là hoàn toàn nghĩa là bất hợp tác. Thì cái chuyện đó theo tôi nghĩ các ông phải tìm con đường khác. Các ông phải chấm dứt những cái chuyện mà đối thoại đi. Đã có một lần mình đã ngưng 2-3 năm đối thoại, sau đó họ dở lại họ năn nỉ. Thì bây giờ tại sao chúng mình không làm như vậy? Thì thưa anh thế này, tất cả những cái chuyện mà họ làm nó có phản ứng. Được. Có thể là mình nhìn thấy như là mình bị lừa ngay dưới đây. Nhưng theo tôi đó, đường dài đó, thì họ bị bất lợi nhiều hơn chúng ta nhiều. Được. Và chúng ta có nhiều vũ khí hơn để chúng ta dẫn chứng, chúng ta nói rõ cho người Mỹ hiểu rằng là các ông không thể chơi với một cái thằng du côn như thế này được. Các ông nhìn coi, mới cách đây khoảng 20 năm thì nó chửi Trung Cộng, lúc vừa đánh nhau chửi Trung Cộng, xong rồi thì lại biên là Trung Cộng là một cái nước gọi là bạn, nghĩa là cứu giúp Việt Nam. Để lúc sau rồi lại đánh nhau nữa, lại quay ra chửi. Thành ra đối với chúng tôi thì lúc thì nó gọi chúng tôi là rợn rác rưởi, lúc thì nó gọi chúng tôi là khủng ruột ngàn năm, lúc thì nó gọi là những công dân yêu quý của Tổ quốc. Thì cái điều đó nó chứng tỏ là cái gì? Nó là cái thằng sớm đầu tôi đánh, nó là một cái thằng du côn. Quý vị không thể chơi với chúng nó được, bởi vì chơi với nó là làm mất phẩm giá của quý vị và mất cái giá trị của nước Mỹ mà đã theo đuổi bao nhiêu năm nay từ hồi lập quốc, là cổ xí nhân quyền và ủng hộ cho tự do dân chủ. Xin quý vị nghĩ lại. Thì chúng tôi cứ nói dần mỗi ngày một tí, thưa anh, nó có ảnh hưởng chứ phải không?
Dạ vâng. Thưa bác sĩ Quân, có nhắc tới cái lời tuyên bố chửi Mỹ của Nguyễn Tấn Dũng ngày 30 tháng 4 vừa qua, thì dư luận ở trong nước mà chúng tôi tham khảo phỏng vấn thì không phải là một cái sai lầm, cái sơ suất gì của nó, mà là cái sự cố ý. Bởi Nguyễn Tấn Dũng nổi tiếng là thân Mỹ, thành bây giờ muốn chứng minh với Trung Cộng là vẫn chống Mỹ đấy chứ, để mà bảo vệ cái vai trò trong cái đại hội đảng sắp tới, có thể Nguyễn Tấn Dũng được đề cử thay Nguyễn Phú Trọng trong cái vai trò tổng bí thư đảng kiêm luôn thủ tướng, và cũng là cái hình thức để đánh đấm nội bộ, bởi vì làm hại cho cái chuyến đi Nguyễn Phú Trọng sắp tới ở bên Mỹ, cho nên mới giả vờ chống Mỹ ngoài mặt vậy thôi. Thì đây cũng là một lý luận khác mà người ta lý luận với cái tình hình rất là rối rem ở trong nước, giữa cái thế đánh đu giữa Trung Cộng và Mỹ của các tập đoàn lãnh đạo cộng sản bây giờ. Một cái điểm khác muốn xin góp ý kiến với lại bác sĩ Quân là cái vấn đề vào TPP hay không vào TPP, nó cũng gây ra những cái tranh cãi ngay trong nội bộ cộng đồng Việt Nam. Có những cái khuynh hướng quan điểm cho rằng thôi cứ để vào TPP đi thì cộng sản Việt Nam sẽ bị ràng buộc vào những cái hiệp ước quốc tế, vào những cái luật lệ quốc tế, phải có cho bằng được cái nghiệp đoàn độc lập chứng minh được điều đó, phải có cái tự do Internet nó tới sau, bằng không mà mình chặn bây giờ đó thì cả cái xã hội Việt Nam cũng sẽ vẫn bị chìm đắm vào cái chuyện mà vi phạm mà nhân quyền, không có nghiệp đoàn độc lập thực sự và không có tự do về phi Internet. Thì có khuynh hướng ủng hộ là thôi cứ cho vào TPP đi cũng được. Thì không biết bác sĩ Quân nghĩ sao?
Thưa anh thì thế này, nó cũng giống hệt như là cái cuộc chiến 30 tháng 4 đó. Anh nào đứng vững 5 phút chót thì lại anh thắng. Nhà cầm tôi kia theo cái phân tích của chúng tôi và Quốc hội Hoa Kỳ là họ đồng ý, trước Bộ Ngoại giao thì họ cũng không có cả phản đối gì cả. Và tôi nói là nó ở cái thế, nó không thể nào mà nó không ký được. Nó không ký thì nó chết ngay, mà nó ký thì nó chết chậm. Đấy, mà nếu nó khéo thay đổi có thể nó vẫn còn có cái vai trò. Đấy, thế nhưng mà theo cái phân tích của tôi là anh nào đứng kiên nhẫn 5 phút là anh thắng. Thành ra bây giờ tôi chỉ yêu cầu Quốc hội và Chính phủ Mỹ xin kiên nhẫn đợi. Và đến lúc, và bây giờ nó đang cuống quýt, anh thấy nó vận động liên tục. nghĩa là có những cái cuộc vận động hết sức hôm qua tôi được hiểu cũng có một cái cuộc vận động của tòa đại sứ cộng sản với lại bên phía Bộ Ngoại giao để nói về chuyến đi Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà cũng cố gắng vận động để giao diết để mà làm sao mà được gia nhập TPP, nhưng mà không thi hành một số cái điều khoản. Thì cái vấn đề chính không phải là cái vấn đề mà cho hay là không cho, nó vào rồi đó nó sẽ quên, bởi vì dựa trên những cái thỏa ước mình nữa là mình sẽ cho nó miễn trong thời gian bao nhiêu, cũng như là cái điều khoản mà nó xin miễn 10 năm về cái vấn đề mà thông tin giữa hai nước để cho nó được đi hai chiều đó, đến bây giờ nó cũng đã thi hành đâu thưa anh.
Vâng.
Thành ra bây giờ là cái lúc mà chỉ anh nào cứng một lúc thì tôi đã nói là the 5 minutes. Thành ra xin quý vị đừng có nôn nóng, nó cần hơn chúng ta thì hãy cứ để nó đến và nó phải thi hành. Tại vì nếu không sau này, nếu mình ký vào một cái tờ giấy nói rằng là cho phép Việt Cộng được miễn 10 năm thế này, 10 năm thế kia, 10 năm xong nó bảo chúng tôi cũng lại chưa thi hành được xong, chúng tôi đang cố gắng lại xin ra một thời gian nữa. Thành ra nó riêng nó được cái favor, nó không phe với tất cả 12 cái thành viên, và đồng thời nó lại làm cho cản trở cái, nó vẫn nắm cái quyền và nó vẫn không cải thiện cái tình trạng nhân quyền ở trong nước. Vì thế tôi cũng tôn trọng ý kiến của những người là thà cứ cho nó vào, nhưng mà chúng ta rút kinh nghiệm WTO rồi, chúng ta đã cho vào và rồi nó có làm gì đâu. Thành ra quý vị nên hiểu rằng là tôi tôn trọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà đòi hỏi cộng sản lúc này nó đang gặp khó khăn là nó, mình có thể dùng cái leverage, cái đòn bẩy là cái TPP để mà đòi hỏi nó, thì nên giữ cái đó, đừng có cho nó vào sớm. Đó là ý kiến của chúng tôi.
Thật ra thưa bác sĩ Quân, vào hay không vào cái TPP nó cũng không ở cái quyền của ông Obama hay Tòa Bạch Ốc hay chính quyền Obama, mà còn bị Quốc hội Mỹ buộc tay buộc chân có cho phép hay không nữa, phải không ạ?
Vâng, và cái đó thì thưa anh, tôi xin nói rõ, chính ông Scott Marcel ông cũng nói là không thể thông qua Quốc hội này được.
Vâng.
Nếu không, Việt Cộng không thay đổi.
Và TPP là cái hiệp ước quốc tế về mậu dịch, về thương ước gồm 11 quốc gia hội viên, hiệp ước thương xuyên Thái Bình Dương, cũng không toàn quyền ở cái nước Hoa Kỳ này, mà nó còn lệ thuộc vào bao nhiêu nữa thành viên của quốc gia khác ở trong cái hiệp ước đó, chứ phải không ạ?
Vâng, trên nguyên tắc thì thế, nhưng mà khi mà nếu mà Hoa Kỳ ký với lại Việt Nam thì gần như là mở đường cho các nước khác nó cũng ký theo Hoa Kỳ. Vâng.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân rất là nhiều, đã luôn luôn cộng tác cho những cái buổi hội thoại rất hữu ích như thế này. Rất là cảm ơn bác sĩ Quân, rất là bận rộn mà luôn luôn dành thời giờ cho những cái buổi hội thoại với lại các thính giả của không riêng người tiểu bang Texas mà đương nghe ở trên hệ thống internet toàn cầu. Xin kính chúc bác sĩ một ngày bình an tại Hoa Tịnh Đốn ạ. Xin kính chào bác sĩ.
Vâng, cũng trước khi dứt lời thì tôi cũng xin loan báo từ cái câu lúc đấy tôi chưa trả lời đó, là ông phụ tá tổng trưởng có hứa sẽ gặp chúng tôi vào ngày 20.
Vâng,
mà thông báo cũng như là thảo luận thêm về
ông ấy đi Hà Nội về được thứ năm sau thì gặp bác sĩ Quân ở đâu
đó thì chúng ta sẽ có thể có một cái buổi gọi khác để bàn về những cái chuyện gì ông ấy thật sự ông ấy thu nhận, ông ấy đạt được ở Việt Nam, với cái gì ông đạt được. Thưa anh, xin kính chào anh.
Chúng tôi hơi ngạc nhiên để hỏi lại bác sĩ Quân là chúng tôi thấy có rất là nhiều các vị đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam thời trước cũng hay tiếp xúc với bác sĩ Quân tại nhà riêng, và kỳ này ông phụ tá ngoại trưởng sau khi đi Hà Nội về cũng tiếp xúc với bác sĩ Quân ở tại nhà riêng. Như vậy đó thì bác sĩ Quân tiếp xúc và phát biểu có đại diện cho cộng đồng không, hay là chỉ có tính cách cá nhân riêng tư là một nhà vận động và activist thôi ạ?
À không, thì thưa anh thì câu chuyện nó còn đang sửa soạn.
Vâng.
Có lẽ tôi cũng cố gắng là tôi mời một số các đại diện báo chí cũng như là một số các cái đại diện của cộng đồng để mà có dịp để mà chia sẻ, cũng như là để biết cái con đường của chính phủ Mỹ đi, để chúng ta là công dân Mỹ mà, thì chúng có quyền được biết những cái đó và chúng ta cũng có quyền được đóng góp vào. Thì tôi cũng đang thuyết phục phía của ông Tôn Malinowski cũng như là ông Phó là ông Scott Busby Và trong cái buổi dự chủ gặp gỡ đó sẽ gặp gỡ một số các cái nhân vật của cộng đồng,
dạ, vâng,
các đại diện của báo chí. Ví dụ như anh Dương Phục, Quỳnh Quân Hưng chẳng hạn, thì rất là hân hạnh được chúng tôi, và đồng thời chúng ta cũng có cái dịp để mà nghe tận tai rồi thấy tận mắt.
Dạ,
thì,
vâng,
thì mà nghĩa là ông ấy nói về vấn đề ông ấy đi và kết quả ra làm sao thì rồi lại có cái sự mà thông báo đến đồng bào thì rất là quý.
Sở dĩ chúng tôi đặt câu hỏi như thế, hy vọng là bác sĩ Nguyễn Quốc Quân không có nghi ngờ gì thêm, bởi vì có nhiều cái đồn là hình như bác sĩ Quân cũng là super power.
Không, không có thưa anh, không có đâu anh, tại vì chúng tôi cũng được, ví dụ chúng tôi cũng ra vào Bộ Ngoại giao rất nhiều, thì ra đôi khi các vị cũng nghĩ là gọi là có một cái sự gọi là tình bạn đó, nó cũng làm việc với nhau nhiều thì nó cũng nảy ra cái tình bạn này, thì có lúc ông cũng muốn ghé qua nhà chơi, dạ, để cho nó có vẻ thân mật và đồng thời nó thoải mái hơn là cái không khí ở Bộ Ngoại giao thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Quân đã cho biết. Chúng hỏi, chúng tôi hỏi thêm để cho nó thú vị cái câu chuyện chính trị nặng nề thôi ạ.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục, anh Quan Hưng và xin kính chào quý thính giả của đài.